Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 23, tức là phần cuối cùng của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 3, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Đúng như lời của Đăng nói, hai hôm sau, chúng tôi suýt bị chụp. Giao Liên dắt đoàn khách, quân dân chánh chạy ém quân, chờ địch rút rồi mới trở lại trạm. Khách bên ngoài lại ùng ùng, mỗi ngày mỗi đông. Ngữ tới trong đoàn khách sau cùng. Cậu làm sao qua sống? Thì túm ba lô, bằng ni lông. Ôi giời, từ thở bé đến giờ em mới bơi qua cái sông này. Còn thằng núi, em chôn nó tử tế, nó tự giận đấy anh ạ. À. Ừ, tôi biết. Tôi thấy mấy viên kỷ ninh rơi rải trên mình nó và cái bi đông xúc nút nằm dưới đất. Nhưng tôi không muốn cho ai biết để khỏi bận tâm vô ích. Thôi, vậy cũng yên thân. Em đã giữ lại tất cả hình ảnh, thư từ để sau này đưa về cho gia đình nó. À qua! Ngữ tiếp. Mấy lúc em xốc nách nó đi với em, nó đòi nằm lại luôn anh ạ. À. Nó cứ than, nó không sống nổi hoài. Em quát nó, nhưng nó vẫn cứ nói như trối. Nào là nhắn giùm con bé đôi, hãy quên nó đi mà lấy chồng. Nào là nhắn với bố mẹ nó đừng có buồn, coi như nó hy sinh ở cho miền Nam, cũng như ba nó đã hy sinh trong kháng chiến. Nhà nó thế là cục hết con trai. Nó nói vậy, và nó khóc. Ngữ rưng rưng. Em đoán được ý định của nó, nên em moi lấy gói thuốc của nó để giấu, nhưng nó bỏ ở túi áo trước rồi, không để trong ba lô nữa. Rồi cậu có làm dấu gì cho cái mã của nó không? À, Giao Liên dời trạm luôn rồi anh ạ. À. Ai còn đi ngang đó làm gì nữa? Tôi bỗng thấy sau câu nói của Ngữ, một sự hoang lạnh của cả trời đất đổ ập xuống vùng núi rừng, không có cái bóng người này. Nơi có một nắm đất lè tè, mà mai kia chỉ vài trận mưa đã xóa bằng mặt và cỏ dại sẽ bò lên phủ kín, trong lúc ở nhà cha mẹ và người yêu vẫn ngày ngày mong tin chiến thắng của người đi. Trên con đường này tôi đã gặp bao nhiêu nắm đất như vậy. Tôi đã gặp những bộ xương rủ trong hốc đá mà bên cạnh là bay ba cây AK giá vào nhau như trong giờ phút giải lao ở thao trường. Tuổi trẻ đã bị đem ra xài như những món đồ vật. Nhưng đồ vật hỏng thì sửa chữa, còn ở đây hỏng thì vứt đi vì không có xưởng sửa chữa cho bệnh nhân. Hai hôm sau khóc, khách lại đùng đông nghẹt, đa số là lính. Và chúng tôi leo cái đuôi nhõng của con rồng đẻ. Hoàng Việt đứng dưới đất ngóng lên và cào nhào như thường lệ.
Còn xăm đâu nữa mà ngậm để trèo?
Mỗi gói chồn chân cũng phải trèo, hiền nhân quân tử ơi.
Từ vô trường bê tới nay, tao tu có làm gì mà mỗi gói hả thằng quỷ? Mày mới mỗi gói chồn chân thì có.
Coi vậy, chứ dây xích chưa nhão đâu, chỉ mới khô dầu tí thôi. Trong lúc rảo, tới rảo lui, chờ lệnh xuất phát, tôi gặp nhiều người quen ở Hà Nội. Tôi có cảm giác là tất cả trên các chuyến tàu ra Bắc đã chạy trốn mất vì nhận lỗi lầm quốc tế của họ đã đem những đồng chí của họ trút vào một vùng đất chết. Hơn nữa, một trại tù khổ sai mang tên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Trong số người quen này có một ông chú họ chung đầu ông cụ, chú lớn vai nhưng nhỏ tuổi hơn tôi. Chú được cho đi Liên Xô học đỗ phó kỹ sư nông học. Chú là em ruột của ông trung đoàn chết ở Cà Tum. Tôi định nói ngay cái tên cô tôi chết với những chi tiết của Đăng kể. Nhưng mai sau, tôi kìm lại được. Nhờ tôi nhớ tới thằng bạn ở viện nông học của ông Lương Đình Của ở Gia Lâm đã từng cho tôi uống sữa trâu để viết bài tiên truyền. Tới nay, nhắc lại tôi còn mắc ói. Chú có gặp thằng kỹ sư súc vật không?
À, kỹ sư súc vật nào?
Tôi nói tên, chú cười.
Nó được chuyển từ trăng trâu qua trăng gà rồi.
Ý à, gà gì mà phải trăng vậy chú?
À, giống gà anh Cát Lợi, mỗi con nặng 8 kg, mỗi ngày đẻ 2 trứng.
Có to bằng con ếch Cuba không chú?
Chú tôi gạt ngang. Thôi, bỏ mấy cái vụ đó đi mày.
Rồi hỏi tiếp. Tao nghe nói mày về lâu lắm rồi, sao bây giờ còn ở đây?
Ý, đi được 1 tháng thì quẹo cô lách, nằm đường đó chú ơi. Còn chú thì đi hồi nào? Tàu đi đúng 1 tháng 8 ngày.
Tôi đi lọt đầu khá lắm, sau mấy cơn sốt, cứ lê từng trạm một, mới vừa khá lại cuộc được mấy trạm liền nè. Chú biết còn bao xa nữa thì tới không?
À, non tháng, tàu nghe nói vậy thôi, chưa chắc.
Đoàn bắt đầu đi, câu chuyện hàn huyên bị gián đoạn. Nhưng khi leo được 1/3 dốc, thì Giao Liên cho nghỉ 1 giờ để lấy sức leo một đoạn cuối ác hơn. Chú lại tìm đến tôi, hai chú cháu mắt võng nằm tâm sự vụng, không lo ai rình nghe, báo cáo lên trên.
À, thằng Chánh đi học điện ảnh bên Đông Đức vừa về, còn thằng Bình, em nó đã hy sinh.
Ồ, hy sinh ở đâu?
À, đầu bên Lào, nghe nói bán chính thức. Tụi đi Lào chết không có giấy báo tử.
Rồi chú Chánh có hay không?
À, lúc tao về thì nó đã biết rồi. Nó vô bộ tổng hỏi, thì người ta bảo đó là chuyện quốc phòng không thể nói được.
Chật, cái đám mình ra đây rắc rắc khắp nơi. Ở trạm 15-16 gì đó, có một đám lính Nam Bộ trôi ra trôi vô, bảo vệ con đường dây. Thấy đoàn tao đi ngang, chúng nó khóc ngùi. Chúng nó bị neo ở đây không được về, thấy người ta về mà khóc.
Ừ, tao cũng gặp đám đó. Chú định về làm gì trong mình?
À, chưa biết nghề ngỗng gì, kêu về là về cái đã.
Ừ, chú đi học Liên Xô được bằng cấp phó kỹ sư nông học. Chú không có đem kiến thức gì về mà sao nói vậy?
Kiến thức gì mà kiến? Nhưng đất nước người ta khác, đất mình khác, lúa má cũng khác. Người ta có lúa cấy đâu mà áp dụng cho nước mình được.
À, vậy sao chú đi làm gì cho mất mấy năm?
Ở bên này làm gì? Nếu không đi, cũng mất cả chục năm. Có lẽ tao về làng mình để học lại mấy ông nông dân cứu cụ và xin mấy ổng cấp phát bằng mới cho tao trước khi làm công tác nông nghiệp.
Ê, chú nói vậy còn ông Lương Đình Của thì sao?
Chú cười.
Hê, ổng cũng kẹt đạn như mấy người mình thôi. Nhưng vì ổng là sư mồng trong nông nghiệp nên người ta không dám bốc hung.
Ngừng một chút chú lại tiếp.
Ở đâu cũng vậy hè mày ơi. Vấn đề tranh giành địa vị và kia gốm nhất chứ chẳng phải là công tác.
Tôi thở dài, vừa mệt cho đoạn đường này, vừa ngán ngẩm cho con đường tôi đã đi qua. Tôi có biết kỹ sư nông học Lương Đình Của, tôi đến chơi nhà ông luôn, hoặc tại viện nông học ở Gia Lâm, hoặc tại nhà của ông trong cư xá Kim Liên, cách Hà Nội không xa lắm. Tôi thấy mỉa mai, thật tình, mỉa mai cho trí thức và đáng đảng tiền phong. Lương Đình Của là người Sóc Trăng, nòi địa chủ. Ông có ý tưởng phát minh nông học. Nước nhà từ thời còn ngồi ghe đi thu lúa ruộng cho ông bố. Lớn lên học tiếng Pháp nhưng lại sang Nhật, đi về ngành trồng lúa, đặc biệt về cây lúa nhiệt đới. Ông đã đổ bằng tiến sĩ nông học tại Nhật và làm việc tại xứ này với một địa vị rất cao. Ông có vợ Nhật. Sau nhiều năm làm việc tại đây, ông đã đưa ra những phát minh và luận án về cây lúa của Việt Nam. Với luận án này, ông đã đạt đến tầm mức chưa từng có của người ngoại quốc trong nền nông nghiệp của Nhật Bản. Ông về làm việc ở Sài Gòn, hình như trong bộ canh nông. Rồi không biết ai móc ngoéo dụ dỗ thế nào mà ông bỏ nhiệm sở đi theo Cộng sản. Ra Hà Nội, đâu khoảng sau 54, tưởng là đem tài năng ra hoán cải đất đai khô cằn của miền Bắc phục vụ cho nhân dân của ông. Âu cũng là một cách thực hiện giấc mơ thuở thiếu thời của ông vậy. Nhưng thằng ôi! Người Nam Bộ không bao giờ được trọng dụng dưới triều đại của Hồ. Cả những anh chàng dày công với đảng, với kháng chiến nữa là một tên kỹ sư ngụy như ông Của. Ông được cho làm viện phó viện nông lâm súc. Xin mở ngoặc, thằng bạn của tôi là kỹ sư súc vật, cũng ở nơi đây, xin đóng ngoặc. Trên đầu ông là viện trưởng Bùi Huy Đáp, tài hại thai, Đáp lại là học trò của Liên Xô, kẻ giảng đạo Michurin Lysenko. Trong ngành nông nghiệp Việt Nam, trong lúc ông Của lại là đồ đệ của nền nông nghiệp Nhật Bổn, Liên Xô và Nhật Bổn là kẻ thù cửa chọi cửa, răng cà răng trong chiến tranh, cũng là đối thủ của nhau trong khoa học, mà tượng trưng là cặp Đáp Của. Ai thắng? Của thắng trong chuyên môn. Ai thua? Đáp thua trong chuyên môn. Nhưng cuối cùng lại cũng chuyên thua hồng, cho nên rồi Của thua, Đáp thắng. Vì Đáp là viện trưởng, kẻ có quyền phổ biến những phát minh của viện hoặc phủ nhận những phát minh ấy. Lương Đình Của đã lai tạo được nhiều giống lúa, trong đó tôi biết các giống thần nông, nông nghiệp 1, nông nghiệp 2,
nhưng cái viện nông lâm súc vật của ông học trò Nga đã vùi dập luôn, không cho phổ biến. Khi tôi sang gặp ông để tìm tài liệu, viết bài hạt giống mới đăng trên báo Văn Nghệ, tôi gặp một ông lão nông là người giúp việc chuyên môn cho kỹ sư của. Ông lão cho tôi biết là giống lúa của ông của rất khỏe. Ông ta đã lén đem cho nông dân vùng Gia Lâm gieo thử, lúa rất trúng, đạt năng suất gần gấp đôi lúa thường. Do đó, nông dân vùng Gia Lâm mới đòi giống nông nghiệp 1, nông nghiệp 2 của ông của. Nhờ vậy mà vỡ lẽ ra, bài báo của tôi đăng lên trong lúc các lọt giống kể trên đã về tới đồng ruộng Thanh Hóa và được đón nhận như một thành công của Viện Nông Lâm Súc. Ông của suýt được tặng danh hiệu anh hùng lao động cùng một khóa với bác sĩ Tôn Thất Tùng. Xin mở ngoặc, vì viết tiểu thuyết bị bác hoài nên tôi nản chí, lẻo đẻo theo các ông anh hùng, chiến sĩ thi đua viết truyện, lấy họ làm nhân vật chính, không nhà xuất bản nào dám bác nữa. Sau các truyện Hạt Giống Mới, Trái Tim Đầu Tiên, giải nhất truyện ngắn nói về bác sĩ Tôn Thất Tùng, tôi viết về anh hùng đường sắt, anh hùng làm phân xanh, anh hùng nuôi vịt tạo, hết sảy. Xin đóng ngoặc. Khi nghe tin này, tôi đến để mừng người một người Nam Bộ được vinh dự đeo mề đai tối cao xã nghĩa. Nhưng khi vừa đến thì gặp ổng, ổng lại kêu lên:
"Ê, không biết ai trình lên trên mà họ đẻo tôi một cú văn tuốt."
Tôi ngần ngừ đưa ra:
"Ai chơi ác vậy?"
"À, đâu có biết." "Tôi cũng tưởng là chắc ăn rồi, không ngờ bị bác gạt tên. Chắc bác muốn thử thách tôi thêm chứ gì?"
Ông của nói như vậy, rồi vẫn vui vẻ tiếp tôi và khoe:
"À, tôi vừa đi Nhật về. Chú biết không, họ mời tôi ở lại làm việc cho họ với số lương thiệt là cao. Nhưng tôi nói để tôi lo cho đất nước của tôi trước."
Cũng nên biết thêm, ông của đã lai tạo được một loại dưa hấu không có hột. Thời ấy, Mỹ đã mời ông sang Mỹ làm việc và chỉ trồng loại dưa hấu ấy thôi. Ông cũng không đi. Mỹ mua mỗi hột dưa hấu không hột ấy $1, đem về trồng dưa ra. Quả ăn rất ngon, nhưng không có hột, cho nên muốn ăn dưa không hột, lại phải mua hột dưa không hột của ông của, mỗi hột dưa $1. Nên nhớ thời đó, năm 40 đến 45, $1 là bao lớn. Ông sang Nhật kỳ đó, các bạn đồng niên trong nền nông nghiệp Nhật gọi ông là tiên sinh, để tỏ lòng cảm phục về tài năng và lòng yêu nước cao cả của ông. Ruộng lúa, giống của Nhật, theo ông kể lại với tôi, là một bí mật quốc phòng, họ không cho khách ngoại quốc vào thăm. Nếu đôi khi có khách đặc biệt được đến đó thì họ cho người theo kiểm soát rất kỹ lưỡng, vì khách chỉ cần ăn cắp một giá lúa thì đủ thay đổi cả một nền nông nghiệp rồi. Thế nhưng đối với tiên sinh Lương Đình Của thì họ mời vào thăm và tặng cho một túi gấm nhỏ đựng một ít hạt giống. Thế đủ biết họ trọng người kỹ sư Việt Nam, cũng là người đã cống hiến cho xứ sở họ rất nhiều tâm não như thế nào. Trên đường cứu nước, cụ thể là làm giàu cho miền Bắc, ông của gặp không biết bao nhiêu trở ngại, đáng lý không có, và chắc sẽ không có nếu ông ở lại Nhật hay nhận lời sang Mỹ. Một tài năng có 102 của nước Việt Nam như vậy mà ông của và gia đình, xin mở ngoặc, vợ là người Nhật, xin đóng ngoặc, của ông gồm 6 người. Chỉ được nhận một văn phòng nhỏ tồi tàn ở khu Kim Liên. Ông không nhận được cấp cho cả cần vụ để dọn đất cho ông làm khi thí nghiệm. Ông phải tự tay cầm cuốc. Mỗi sáng đi làm, ông phải đạp xe từ Kim Liên qua Gia Lâm. Cũng may, ông được bạn bên Nhật tặng cho cái xe đạp. Nếu không, ông phải chờ 3 năm để mua xe quốc danh. Tôi đã đi hơi xa trên con đường dốc đuôi rồng phải không bạn đọc, nhưng có lẽ không lạc đề, bởi vì, thưa bạn, tất cả mọi người miền Nam vượt Trường Sơn đều có một mục đích là về tới quê nhà. Nhưng mỗi người đều có một tâm sự đắng cay, não nề sau khi sống 10 năm ở miền Bắc, như tâm sự Lương Đình Của. Kỹ sư Lương Đình Của không vượt Trường Sơn, ông ở lại miền Bắc và chết trên miền Bắc. Với một bầu tâm sự không được thoải mái trút ra như bọn vượt Trường Sơn chúng tôi, ông phải mang nó xuống tận Tuyền Đài. Chủ nghĩa chủ ngỗm, lập trường lập bò đã đẻ ra chính sách đẻ ra ngu xuẩn, và ngu xuẩn đẻ ra ganh tị. Sự ganh tị cuối cùng đã giết chết mọi tài năng, gây tai họa không lường và dài dằng dặc như Trường Sơn cho dân tộc. Ngày nay hình như ở Sài Gòn người ta có cho một con đường nhỏ nhỏ nào đó cắm một tấm biển để tên đại lộ Lương Đình của. Ê, để làm gì? Để tự thú tội ngu xuẩn của mình chăng?
Tôi thấy buồn cho nông dân miền Bắc và buồn cho một người Nam Bộ đi lầm đường. Giá như lầm từ đầu như tôi đây thì không đáng tiếc cho lắm. Bởi vì trong hoàn cảnh của tôi năm 45, không có con đường yêu nước nào bằng con đường có cắm lá cờ đỏ sao vàng. Thời đó, cờ đó là cờ dân tộc. Nó chưa có loài cá bả cán búa ra, ai mà thấy cho được. Nhưng Lương Đình Của đã đi đúng đường, đã vinh thân phì gia, đã phát triển được tài năng rồi, và đã có đất để gieo giống rồi, mà mắc chứng gì lại đùng đùng bỏ đi, để đến nông nổi đó, dở miếu, dở cười. Cũng như anh bạn thủy thủ tên thật Trần Thái Trần Trọng Nghĩa đang ở Sài Gòn mang loan thiếu úy hải quân, bỗng đùng đùng dông theo Nguyễn Hữu Thọ. Cuối cùng nhìn rõ bộ mặt giải phóng, anh tự phạt mình bằng một phát AK xuyên qua đầu. Xin mở ngoặc, tôi sẽ kể chuyện này ở quyển Đến mà không đến tiếp sau đây. Xin đóng ngoặc. Hết một giờ được giao liên cho phép nghỉ, tôi không hỏi thêm chú tôi một câu nào về nghề nghiệp của chú nữa, vì tôi đã biết trước rồi, đến như kỹ sư nái của ông của mà còn không làm gì được nữa, huống gì là kỹ sư con. Trước phút lên đường leo dốc tiếp, chú móc túi ba lô cho tôi xem một gói lúa giống và nói,
10 năm ở miền Bắc, tao chỉ được có một mấy hột lúa nông nghiệp mộc này, để đem về trồng gieo rồi cấy thử xem sao. Ở trong đó chắc không có Bùi Huy Đáp, cũng không có Mitchurin và Lysenko. Hễ lúa nào sai hột thì mấy ông nông dân mình khoái thôi.
Tôi vừa cuốn võng vừa hỏi, chú có xuống dưới các hợp tác xã để giúp nông dân cày cấy không?
Giúp cái gì?
Thì cách cấy lúa, làm sao cho...
cho mau chết hả?
Ít nhất chú cũng dạy cho họ học được kinh nghiệm của nông dân Liên Xô chứ. Chú cuốn võng xong bỏ vô ba lô và cười.
Nông dân người ta cày máy, gieo mạ bằng máy bay, cấy lúa mì, rải phân hóa học. Còn mình thì cày chìa vôi, gieo mạ lên bằng cọng hành, lúa ngang đầu gối, phân bắc, phân chuồng, phân xanh, chắc mót từng cục một. Có kinh nghiệm gì của người ta đem về xài được cho mình đâu. Nông dân tập thể của người ta làm nông trường rộng cả vạn mẫu, hợp tác xã của mình bằng cái bụm tay. Nông trường của người ta làm việc có kỹ cương răng rắc, xã viên của mình nay vô mai ra, tới năm nay rồi mà còn cãi như bầm bầu, cái vụ cấy thưa cấy dày, gieo mạ để luôn hay nhổ lên cấy lại.
Ơi, nhạc sĩ Văn Chung đã phải làm một bài hát để phục vụ hợp tác xã ủng hộ phương pháp cấy thưa đó chú.
Bài hát gì?
Tôi không biết tên bài hát, chỉ nhớ cái câu nghe đài hát dời dợi suốt ngày suốt đêm là cấy thưa thì thừa thóc, cấy dày thì cóc được ăn. Chị em ơi, lại đây xem chúng tôi cấy.
Nhưng chẳng được, ai nghe bài hát đó, cũng chẳng ai nghe theo mấy ông cán bộ của viện nông lâm súc của tao. Tao xuống coi họ canh tác một tháng, thì tao nghĩ rằng mình đi học mấy năm chẳng có ăn nhậu gì cả, chẳng dùng được một tí tẹo nào của Liên Xô cho miền Bắc lẫn miền Nam.
Tôi nói, phải chú đi sớm một tuần lễ nữa, thì chú đã gặp ông Trì Đà bến cũ có bến đò xưa rồi. Nhất định, ổng sẽ hỏi chú ý kiến về hợp tác xã.
Tao sẽ bẩm là hợp tác xã tuyệt vời như cải cách ruộng đất vậy.
Có lệnh, tiếp tục đi, chú tôi trở về đoàn của chú ở phía sau. Trời bắt đầu đổ mưa, trong tiếng mưa rơi, có tiếng cà nông nổ xa xa, hết lọt này đến lọt khác. Tôi nghĩ thầm, đoàn mà vượt bãi thì sẽ lụm bạc chuyến này, hú vía cho mình. Mưa tầm tã, nước mưa bít mặt, dốc núi trơn như thoa mỡ. Tôi và Hoàng Việt thay nhau chụp ếch lia lịa, chị Phụng phải đeo lưng chồng, vừa bước vừa kêu. Hay, đường gì mà ác quá, đường gì mà ác thế. Đường càng lên càng dốc đứng, người đi sau đổ đít kẻ đi trước. Kẻ đi trước móc cái gót dép cao su thum thủm vào mồm của người đi sau. Tay vuốt mặt, tay bám gốc cây hoặc bám nhầm cái ống quyển người đi trước. Người đi trước kêu lên vì bị lôi lại, suýt ngã. Thằng nào đạo đức lắm cũng phải chửi thề vài chục lần. Ai bảo núi là thơ, mưa là thơ, người ấy nhầm. Thơ không có họ hàng gì với núi, với mưa cả. Chúng tôi đang ôm núi, đội mưa đây, nhưng chúng tôi học máu ra thì có, chớ chẳng thấy thơ mộng gì. Nếu ngồi trong nhà uống trà, nhìn qua cửa kính, thấy núi mờ trong mưa, thì chắc núi và mưa trở thành thơ. Chưa bao giờ chúng tôi leo núi như lần này, dốc đứng hơn cả cái dốc đứng chúng tôi đi pa tanh, thủng cả đai quần ở trạm trước, và lại bùn lầy, dép mắt dưới bùn, và đi bước nào trợt bước nấy, đã trợt ắt phải té. Một người té là mấy người té theo, tiếng kêu ơi ới giữa mưa. Tôi quay lại nói với Hoàng Việt, đây có phải là mưa dầm đó anh Bảy? Xin mở ngoặc, đó là bài hát của Hoàng Việt sáng tác trong thời kháng chiến. Xin đóng ngoặc.
À thôi đi mày, đừng có giỡn.
Tôi và Hoàng Việt bị nhiều người qua mặt. Lần này tôi cố đi chậm để không lạc Hoàng Việt nữa. Chẳng có ai trở lại rước anh ta đâu. Đang thất vọng, bất mãn và muốn làm reo với Giao Liên thì có người nói, ây da, đất này đỏ tươi, chắc là Bà Rịa quá ta ơi. Câu nói vô căn cứ bỗng nhóm lại ngọn lửa sắp tắt trong lòng. Tôi vuốt mặt quay lại nói với Hoàng Việt, hay vậy là mình vô tới ranh xứ mình rồi đó anh Bảy ơi.
Ê, chắc không.
Tôi hỏi anh, cái có cái gì trên đời này là chắc không?
Chắc một lần, hai năm luôn là lòi đom rồi.
Thôi thì chưa chắc, cứ leo cho lòi thêm. Tôi ngậm miệng, giữ hơi leo cho mạnh, nói chuyện mất sức lắm. Vì trời mưa, không đi lên nhanh được, cho nên đến chót núi thì đã xế dài. Không còn đủ thời giờ hạ sang nữa, theo Giao Liên. Nói thì trạm tới còn xa. Xuống núi xong là phải cuốc luôn tới 4-5 tiếng đồng hồ mới đạt kế hoạch nhà nước. Cho nên Giao Liên linh động cho các tiên ông tiên bà dừng chân trên chót núi để luyện thuốc trường sanh trong một đêm. Một đêm trên non bồng bằng 100 năm dưới trần thế. Ngày mai khi trở lại trần gian, con nít đã thành ông già. Còn tụi này vẫn trẻ măng như con nít. Sau mưa, ông trời trường mặt ra với những tia nắng quái ác, quần áo ướt đầm, tột cả ra phơi, tha hồ mà triển lãm xương sống, xương sườn và cặp vồ ống điếu. Lâu lâu có dịp tự nhìn lại bản thân, thấy thịt không còn là mấy. Da thì dùng xịu như cái vỏ banh lông xì hơi và nhăn nheo như da vôi. Nhìn xuống cái của quý thì càng thảm hại. Nó đã trở thành em bé tí tèo, chui mất tiêu trong đám cỏ hoang u sù. Nói cho có văn hóa, văn hoa, văn học thì một khi ngọn thiết bản của Tề Thiên Đại Thánh đã trở thành cây kim dắt mép tai thì chiếc bình bát bổ của các tiên cô chắc cũng teo lại bằng mảnh da lừa của Ba Giác tiên sinh rồi. Có lâm trận chắc không có hù dáng hù thầu nổi nữa. Lại giống ướt, chăn ướt, tất cả người ngộm đều ướt, tâm hồn cùng ướt nhẹp và rã rời như cơm nếp mắt mưa. Củi cũng ướt nhưng không có kiếm, nhưng không có khó kiếm gì ở đây, ít khi có đoàn dừng lại. Tôi và Hoàng Việt, chung ti và tự lực các thứ, cố không làm phiền ông bạn dược sĩ nữa. Chúng tôi đã nhờ cậy vào Vân quá nhiều rồi. Trên đoạn đường này không có ai hảo tâm với ai đến thế cả. Đã có một lần tôi từ chối, không cho một anh bộ đội khúc khoai mì sống. Đang sắp sửa ngã lưng ăn dưỡng thì Hoàng Việt kêu,
à thằng Ngữ đâu rồi ha?
Tôi giật mình, mãi miết lội leo bò lết mà không nhớ đến Ngữ nữa. Tôi chạy tới chạy lui một lúc tìm được chàng họa sĩ. Nhờ cái khăn rằn nâu sọc rất to của nhà trường phát cho mỗi học sinh chúng tôi, Ngữ đang nằm trên võng chùm trăng. Cái mùng màu xanh lá cây đã mắc xong nhưng chưa buông xuống. Tôi dở chăn ra, sợ tráng Ngữ. Ê sao nên thế này? Ngữ ư hai ba tiếng không mở mắt và đáp, em sốt hồi trận mưa đầu. Có lẽ Ngữ biết trong đám khách này hẳn không có ai quen ngoài Hoàng Việt và tôi, nên mắt nhắm mà vẫn biết người quen và miệng nói leo lẻo. Ê, có lẽ con mũi đòn sóc nào chích thằng núi lại chích em hay sao đấy anh ạ? À?
Bậy nào, nghe trong mình thế nào?
Như có lửa dậy trong máu. Có thèm cơm nước gì không? Em chỉ khát nhưng ở đây không có suối, em tìm mãi không có nên trở lại nằm. Tôi đứng ngơ ngẩn trước đồng đội ngã sốt và trước một sự việc bất ngờ, ở đây là đỉnh núi nên không có suối. Tôi nói, lấy ký ninh chặn cử đi. Em không còn lấy một ngụm nước. Tao cũng không có một giọt. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, lấy giấy quấn ký ninh rồi nuốt được không? Đâu mày làm thử coi, nếu có được một trái chuối chín thì nhét thuốc vào rồi nuốt trọng. Ngoài ra thì chẳng có cách gì, nhưng ở đây làm gì có chuối? Tôi ngó quanh quất một chút rồi reo lên, ừ phải rồi, để tao tìm nước cho. Sau trận mưa, nước đọng đầy trong hốc đá. Trong đó, những cá lá rửa đã hết thịt, chỉ còn lại xương, và những cá lá khô, lá vàng nằm sóc lốp bên nhau. Tôi đưa cái lon múc nước lốp trên cho khỏi cặn, nhưng tôi lại thấy những con lăng quăng bơi lội trong nước và những chú bị múc vào lon. Đây là tiền thân của những anh chị đoàn sóc nguy hiểm nhất cho đoàn lữ khách. Tôi đem về liều, sớt gạn lăng quăng ra và nhóm bếp nấu mớ nước đưa cho Ngữ. Ngữ uống xong mấy viên ký ninh. Ngữ lại chùm chăn, chở tôi trở về liều. Thì Hoàng Việt bảo,
đây là dốc Cụ Hồ mày ạ. À.
Sao anh biết?
Giao liền nó mới nói, nó không thua đồi 1001. Đặc điểm của dốc Cụ Hồ là không có nước, làm sao nấu nướng?
Tôi thực lại cái vụ sưu tầm nước mưa trong hốc đá cho Hoàng Việt nghe. Anh nói,
sao không hứng lúc trời đang mưa?
Ai có ngờ tình trạng khan nước như thế này mà hứng trước.
Thằng Giao Liên này đáng treo cổ nha.
Mấy trăm con người ta nhao nhao lên vì nước. Người thì đi múc nước trong hốc đá, kẻ đi nghiêng từng cá lá vớt lấy những hạt mưa hiếm hoi. Bỗng có người đề nghị ra một sáng kiến,
ta nên múc lấy mây.
Cái sáng kiến ấy lan đi rất nhanh, cùng khắp đoàn. Quả thật mây bay từng cụm dưới chân, trên đầu, dưới đít võng. Trông hay hay, cái sáng kiến nghe cũng ngộ ngộ, giống như một lý tưởng lãng mạn, nhưng đó là một sự thật bất ngờ. Khi leo không ai nghĩ mình sẽ lên đến độ cao này. Hoàng Việt cười hóm hỉnh,
đến rìa thiên đường rồi mà không hay, nhưng mày có mở chìa khóa vô không?
Chìa thì có đây, nhưng không biết cái ổ khóa nó ở chỗ nào. Vừa nói hai đứa vừa lấy gà mèn ra múc mây. Mây bay phơi phới trước mặt, sau lưng. Chúng tôi cứ nhè những đám mây mà quơ đại vào, hy vọng mây sẽ hút vào trong gà mèn và sẽ hóa thành nước. Tưởng là múc được nhiều mây thì sẽ được nhiều nước, nhưng mây thì nhiều mà nước chẳng có tí nào. Cái sáng kiến có vẻ vừa thực tế vừa ngớ ngẩn, đó chẳng giúp được ai. Lại có người đề ra sáng kiến khác, cứ há mồm cho mây bay vào cũng như uống nước. Tự bồi dưỡng kiểu đó, xong rồi ngủ, sáng mai sẽ xuống núi tìm suối. Tôi cũng há mồm cho mây bay vào và ngậm lại, nhưng không giảm bớt cơn khát tí nào. Thất vọng, tôi lắc bi đông, nghe nước khua khe khẽ, bèn trút ra gà mèn, nói có trời đất chứng miên. Số nước còn sót lại được mấy chung, cái loại chung mà Cụ Hồ rót rượu mời đồng bào uống hồi toàn quốc kháng chiến năm 46 trên Nhật Trình. Mãi tới bây giờ, chưa có ai nếm được, và có lẽ nó đã biến thành nước lã trên dốc Cụ Hồ này. Bây giờ làm gì với mấy chung nước đó, cho khỏi sai lầm đối với bản thân mình để tránh sửa sai. Mặc dù cơn khát đang thiêu đốt cơ thể, nhưng tôi cố dìm lại cái anh họ Trư đang lồng lên trong tôi. Nếu tôi buông lỏng, hắn sẽ tiêu diệt mấy chung nước cam lồ đó như ăn nhân sâm, nuốt xong mà chẳng biết mùi vị gì. Khi người ta vừa đói lại vừa khát mà đứng trước món ăn thức uống thì rất khó mà dìm lại. Người ta phải bắt mình nghĩ tới lý tưởng cao cả này, chủ nghĩa vinh quang nọ, để không bị cái tí bả vật chất kia cám dỗ mà sa ngã, hoặc dù họ là đồ đệ của chủ nghĩa di vật. Suýt chút nữa tôi đã quên một chất liệu quan trọng. Số là hồi trưa này, khi nghỉ dưới dốc, chúng tôi có gặp một gốc bứa. Ngữ là con người còn khỏe nhất trong chúng tôi, và người trông thấy nó trước nhất. Ngữ leo lên như một chú khỉ bị thợ săn đuổi nọt. Tất cả đội nữ binh và chúng tôi vây quanh gốc cây, các cô léo nhéo với giọng ốc đáng yêu nhất.
Anh cho em xin tí.
Anh bẻ cho em cái búp non kia.
Hoàng Việt nhìn tôi và kêu với Ngữ.
Anh đội miền Nam ơi, giúp các em tí.
Chúng tôi cười, nhưng không ai hiểu gì về các điển tích ấy. Hoàng Việt hỏi các em.
Giúp thì anh đội miền Nam thừa sức giúp, nhưng các cô muốn mấy dáng?
Dáng gì ạ?
Dáng tức là lá ấy mà.
Tôi lại nhanh nhẩu, tiếng miền Nam chúng tôi hơi khác, cũng như ngoài ta là gọi thuyền, nhưng trong miền Nam kêu là ghe.
Nếu thế thì cho chúng em xin mấy dáng cũng được, càng nhiều càng tốt.
Các cô nói cậu cho mấy dáng cũng được, thế ba dáng nhé.
Ba dáng, không bỏ giờ lỡ dáng nào.
Chúng tôi lại cười với nhau, nhờ vậy mà nghe đỡ mệt. Ngữ ở trên cây nói tiếp.
Xin lá hay cành?
Dạ, lá thôi. Bữa thì có củ nữa, có lấy không?
Ném luôn cả củ lẫn cành cho đủ bộ.
Vài cô đã biết chúng tôi trêu nên không kêu đòi nữa, trong lúc các cô khác thì cứ xin rối rít. Những cái đọt bứa còn bị bỏ quên trong ba lô, tôi nghĩ đến canh chua. Lá bứa nấu chín rồi, dầm ra trong nước, húp một thìa, đã ê răng. Nước miếng bị kích thích sẽ ra tràn đầy mồm, còn có tác dụng hơn là cả vườn quýt tưởng tượng của Tào Tháo. Ai cũng khéo đặt cái dốc này là dốc Cụ Hồ. Châu ơi, ở cái đỉnh non tiên này mà nấu đồ chua ấy, các tiên cô tiên bà ngửi được ắt phải mê mùi tục lụy ngay. Tôi đóng hai cái cọc, gốc gốc gác một cái que cây ngay để treo cà mèn, sửa soạn nhóm lửa. Khắp một dải liều trại vừa dăng mắt ấm lên với những khói và bếp lửa chiều hôm, trong lúc bao tử reo lên chờ đợi với hy vọng nhá nhem như lửa ma trời lập lòe từng đốm. Nhưng bữa nay khác với thường lệ, tôi treo cái gà mèn nghiêng để được thấy nước kha khá trong gốc. Nếu treo ngay ngắn thì nước sẽ loãng ra, chỉ chắn cái đít gà mèn, và theo vật lý học thì mặt nước càng rộng, sự bốc hơi càng lớn. Như vậy nấu xong, chỉ còn là cái gà mèn không. Tôi dự định sẽ nấu thật nhanh để nước không kịp bốc hơi. Tôi vừa móc bật lửa để nhóm bếp, vừa hỏi sang ông bạn vàng. À, anh định sáng tác món gì đó? Khuấy hồ dán mép, cấm khẩu luôn cho khỏe. Còn mày? Tôi cất nước để pha thuốc bổ. À, bổ gì? Bổ thận. Hoàng Việt mang qua cho tôi một lá cá lá, bảo, à, mày hử xem cái lá gì? Lá xanh, nhưng anh không còn trẻ. Tôi cười, đưa chiếc lá lên mũi ngửi rồi kêu lên. Y ngò, ngò anh Bảy ơi, ở đâu anh có vậy? Hoàng Việt lôi tay tôi qua liều của anh và trỏ vào cái gốc cây ở đầu võng. Tôi nhận ra là một bụi ngò gai có đến 4-5 lá. Tôi vò cái lá tôi đang cầm trên tay ngửi tiếp để chắc bụng. Mùi của nó hăng hăng, không dịu như lá quế và rau ôm, nhưng nó cũng là một trong mấy thứ rau dùng để nêm canh chua ở xứ ta. Y đúng rồi đó anh Bảy, tôi reo lên. Buồn ngủ lại gặp chứ manh, tôi đang nấu lá bứa làm canh chua. Tôi hỏi, còn mấy cá lá xanh của anh đâu? Tao nhai hết dọc đường rồi, nhờ nó mà tao còn chút nước để khuấy hồ đó chứ. Tôi ngồi xuống, đưa tay, nhổ bụi rau ngò như tiên cô hái đầu tiên. Bên cạnh chiếc lá xanh, bàn tay tôi hiện ra, gầy guộc loài những xương gu vào vàng kinh khủng. Tôi tưởng như không còn đủ sức để lôi bật gốc bụi rau. Tôi cào bỏ lấy hột đất chính chung quanh cái rễ đuôi, chuột trắng và dài không quá hai lóng tay. Có lẽ nó đụng đá nên không ăn sâu. Nếu nó ăn sâu hơn thì có lẽ tôi và Hoàng Việt phải hợp tác xã sức khỏe mới giải phóng nó nổi. Tội nghiệp bụi rau ngò cũng như tôi, như tất cả đám dân Nam Kỳ tập kết bị đặt không đúng đất, nên nó chỉ có dăm ba lá giống như một cái chuông ba lá của giải phóng dùng diệt Mỹ mà tôi gặp sau này. Bụi rau ngẫu nhiên mọc giữa trời cao, dưới chân cây to và trên chót núi, nhưng nó vẫn không chết trụi. Bất giác tôi ngẩn nhìn trời, mây tuôn lốp lốp qua ngọn cây, hỡi những thuyền mây, hãy chở hồn ta về quê giùm chút. Ta đến đây như con ngựa chiến đã hết cỏ, chắc phải gục xuống với bốn gió gãy lìa, chỉ còn trăng trối với tiếng hí thê lương không vang. Các ông bà chơi trò hứng mây lấy nước phí sức mà vô ích, nên đi tìm hốc đá múc nước lăng quăng thực tế hơn. Tôi lãng mạn, lại há mồm, hốp những cục mây bay qua bếp và bảo Hoàng Việt. Anh Bảy, có quán kem thủy tạ bờ hồ nè. Hoàng Việt đang lui cui với cái bếp khói mịt mù, ngó sang với mắt mũi ròng ròng nước mắt nước mũi. Ê, đừng có hư cấu nghe mày. Ê, đây là thực hiện hiện thực xã hội chủ nghĩa, chứ đâu có hư cấu gì. Ừ, nếu thiệt, mày ăn mấy cây kem. Tôi chỉ múc nước hồ gươm để nấu canh chua thôi. Nước phẫn rùa à? Hoàng Việt bỗng đột ngột hỏi tôi. À, mày có tin rằng trong vạn lý trường trinh của Ba Mao, lính lục dây nịch da mà ăn, đái ra mà uống không? Đái ra uống thì có thể, nhưng ăn dây nịch là hư cấu, bởi vì một khi da đã thuộc rồi, thì dù có luộc nó không cũng không trở lại là da sống được. Thằng cha nào viết chuyện đó là viết láo, cũng như thằng bạn tôi nó kể rằng Lenin đọc sách như thế này, ông ta cứ nhìn vào trang sách là đọc hết tất cả chữ trong chớp mắt, nghĩa là ông ta có thể đọc 1.000 trang sách trong một tiếng đồng hồ. Đời này, thằng nào nói dốc giỏi là thằng đó có địa vị cao. Chỉ có những thằng nghệ sĩ không nói dốc trong tác phẩm được thôi, bởi vì trái tim con người là một thực chất, không mạ, cũng không làm bằng sáp được.
Nếu nói dốc, tác phẩm chẳng rung động nó được. Cái sự nấu dây nịch để ăn là một sự biện chứng bá láp. Hoàng Việt ngưng lại và hỏi tôi, à, mày đang sáng tác chuyện gì đó hả? Chẳng lẽ lại luộc dép cao su để kính dân bác mau gái à? Ê, nước đâu mà luộc? À, mày là thằng yêu nước hơn tao, sáng nhín một chút để mày bôi bánh chè mà đi pa tanh nghe em. Xe hơi xuống dốc thì không cần xăng, nhưng người tuột dốc thì không có nước không được. Tao chắc bây giờ đem cái bi đông của mày ra vắt cũng không ra giọt nào, đúng không? Còn dài trung mắt cháu. À, thế mà lại đem ra nấu canh chua là thế nào? Phí của rồi. Đáng lẽ mày phải giữ gìn nó như con người của mắt mày vậy. Như con người của mắt mày vậy. Để khi sắp chết khác, mày đem ra mà nhìn nó bỏ nhai cỏ như bò nhai cỏ vậy, hiểu chưa? Tôi ngẩn người ra. Tôi đã sử dụng mấy chung nước và mớ lá bứa một cách sai lầm. Nhưng lỡ đã nấu nó rồi, đâu có sửa sai được, tôi bảo. À, vậy thì ngày mai khi xuống núi, hễ tôi kêu khác, thì anh cứ làm Tào Tháo giùm tôi vậy. Hoàng Việt cười. Tào Tháo thành công vì binh sĩ của ông ta tưởng trước có mặt vườn quýt thật. Nhưng với mày, tao không thể làm Tào Tháo được. Vì mày biết rằng, tao nói theo sách của Trung ương. Hồi mới đi, tao đã bảo mày, thiên đường... Trên đường này có mậu dịch Việt Miên Lào bán bằng ba thứ tiền. Ha ha, bây giờ cuốn sách đó đã hết trang. Thấy cái gà mèn của tôi lên khói, Hoàng Việt lại la. Mày không để nắp, nước bay hết. Tôi lật đật nhấc gà mèn canh xuống. Mùi rau ngò hiếm hoi bốc lên mũi tôi. Tôi lấy nắp đậy lại để nước khỏi bay. Mùi rau làm tôi nhớ nhà vô hạn. Sao có thể một bụi rau ngò lại mọc lên trên núi này? Một con chim nào đã ngậm hạt trong mỏ nhả đất, nhả xuống đất hay một ngọn cỏ gió nào thổi nó ra tận đây để nó phải mọc lên trên cái đất không phải là quê hương của nó. À, xong chưa? Đem trao đổi văn hóa. Đổi thì đổi. Hoàng Việt xách cái gà mèn hồ loãng sang liều tôi, mà không phải qua một hữu nghị quan nào. Ăn hồ trước, rồi húp canh sau, rồi đi ngủ. Ừ, sao cũng được. Mai đi một mạch, tới trưa mới nghỉ đó. Giao liền nó bảo thế. Hoàng Việt vừa sớt chỗ hồ loãng vào cái nắp gà mèn cho tôi vừa tiếp. À, có những chặng đi đêm nghe chú em. Nhưng sắp tới ranh nước mình rồi. Tôi bỗng ứa nước mắt ra. Hoàng Việt tiếp. À, nó bảo còn chừng 20 trạm nữa thôi. Liệu có kham không? Lo cho cặp giò ống điếu của anh kia kìa. Ê, ống điếu nhưng trường tốt nghe chú em. Ừ, muối hết, gạo hết. Mai này tuột dốc, cho anh giỏi mà trường tuốt. Bản thảo này mất hồi năm 1975 tại Sài Gòn, viết xong tháng 12 năm 1989 ở Hoa Kỳ, Xuân Vũ. Xin đón đọc Đến mà không đến, tức hồi ký Đường đi không đến, tập thứ 4, gồm những cảnh sống rùng rợn ở giờ. Soạn giả Trần Hữu Trang, một số nghệ sĩ Sài Gòn như anh Bảy Thinh và nghệ sĩ cải lương ở miền Bắc về chết trong những trận B-52 như thế nào? Nguyễn Chí Thanh có phải là nhà cách mạng đạo đức không? Trong khi ông chăm sóc rất chu đáo một quá phụ, vợ của anh hùng giải phóng Nguyễn Văn Trỗi. Thủy thủ tức Thái Trần Trọng Nghĩa, một đại úy hải quân Việt Nam Cộng Hòa, cùng với Phan Lạc Tuyên chạy ra khu được đối xử như thế nào và tại sao thủy thủ lại tự sát bằng AK? Trối trăng những gì trong mấy dòng ngắn ngủi ở quyển sổ tay, tác giả đã thoát chết trong trận B-52 thảm khốc đó như thế nào? Lưu Hữu Phước trở thành con bài biếu hỉ trong tay Bộ Chính trị như thế nào? Hai thứ trưởng văn hóa của chính phủ Huỳnh Tấn Phát, gốc nhà văn Sài Gòn, bị đám cát kèo giải phóng xem thường ra sao? Hội văn nghệ giải phóng là những ai ngoài Lý Văn Sâm, nhà văn Sài Gòn ra khu? Một số nét về Quách Vũ, Vũ Anh Khanh và nhiều hình tượng đời không thấy ở đâu ngoài giờ. Tác giả đã cãi to với cấp chỉ huy và gửi thơ cho Trần Bạch Đằng như thế nào trước khi xin phép rước vợ con lên giờ rồi hồi chánh luôn. Sau 7 ngày nhịn đói trong rừng Cao Miên, ngay sau khi tác giả về đến Sài Gòn, một nửa đoàn văn công giải phóng đã hồi chánh, 10 cúc đến tiểu bang văn nghệ, sạc cà rây, ban chỉ huy và chỉnh đốn tổ chức như thế nào. Bạn đọc đã theo dõi suốt 3 quyển trước, sẽ rất thích thú khi đọc đến mà không đến sau 100 ngày leo núi Trường Sơn, tác giả
thì có đến giờ thật đấy, nhưng trong tinh thần lại chẳng đi đến đâu. Cũng như ngày nay, quân Cộng sản đã đến miền Nam mấy mươi năm, nhưng cũng thật sự chúng chẳng đi đến đâu. Mỗi cái tên tác giả đặt cho sách mình đều mang một triết lý: đường đi không đến, xương trắng Trường Sơn, mạng người lá rụng. Đến mà không đến, đằng bằng gai góc. Tao đang nói. Đến đây thì phần thứ 23, tức là phần cuối cùng của Mạng người lá rụng, đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục quyển Đến mà không đến. Tôi sẽ đọc nay mai. Trước khi bước sang quyển Đến mà không đến, tôi xin kể một câu chuyện vui. Câu chuyện này xảy ra ở châu Âu. Có một cái anh thanh niên kia lái xe về miền quê, đang chạy trên đường, đi chơi xa, lúc nửa đêm xe bị hư, thành ra không có đi đâu được. Mà đang lúc mùa lạnh, thành ra anh đi tìm cái nhà ở ngoài vùng ngoại ô để xin ngủ nhờ. Dù cái nhà kia thì cái nhà thì nhỏ, chỉ có hai vợ chồng già. Anh mới lên tiếng là lỡ đường xin ngủ trọ một đêm. Ông già thì ông thấy cái tình hoàn cảnh của ông này, ông nói thiệt tình á, thì nhà của tôi có hai cái phòng ngủ, mà hai vợ chồng tôi ngủ cái một phòng, còn cái phòng kia thì của đứa con gái tôi. Anh bây giờ nếu anh ở thì anh ngủ ở đâu? Cái tính qua tính lại hồi cái bà già nói thôi thì thôi, để cho nó ngủ ở trong phòng con gái mình đi. Anh thanh niên có cái tật có khoai gái, thành ra nghe như vậy thì con mắt sáng rỡ. Ông già nói, thì được, nhưng cậu phải hứa với tôi là cậu nằm ở dưới đất, tại vì con gái tôi nó ngủ trên giường. Anh thanh niên này nghe nói khoái quá, dạ, nằm đâu cũng được, con nằm dưới đất, con xin hứa với bác là con nằm dưới đất. Cái, đêm ấy thì dọn chỗ cho anh ta nằm dưới đất. Nằm ở dưới đất thì trong phòng nó hơi lạnh, ở trên giường thì có mền, có chiếc gối đâu. Ở dưới đất anh ta nằm, anh ta bực lắm, cô ở trên thì ngủ ngon lành, không có đếm xỉa về tới anh cả. Cái nửa đêm khi mà anh nằm hoài mà ngủ không được, cô gái thì nằm trên giường, anh thấy cái bóng mờ mờ đó mà nó không dám bò lên, sợ mất lời hứa với ông già bà già. Cái nửa đêm nghe yên tĩnh hết, nghĩ ông già bà già chắc ngủ rồi, thôi bò lên đi. Cái tật dê trong mình nó trỗi dậy, anh bò lên giường. Bò lên thì nằm kế bên cô gái cũng không nói gì, cô gái cũng nằm im. Anh nằm được một chút, cái thò cái tay qua, tính chỗ mồi, cô gái cũng nằm im, anh này được nước, làm tới, ôm cô gái, rồi, mà cô gái cũng không chống cự gì, anh này lấy làm lạ, ồ con nhỏ này nó ngủ mê, thôi, nằm dựa vô nó, ôm nó ngủ cũng được rồi, đỡ rồi, thành ra anh ngủ nguyên đêm tới sáng trên với cô gái, sáng thức dậy thì đi ra ngoài, ăn sáng. Trong lúc ngồi ăn sáng thì nói chuyện, anh cảm ơn đặng trước khi tư giả ra đi. Ông già ông nói, hồi hôm anh ngủ có ngon không? Ông già nói, dạ ngon, ngon á bác, mà hơi lạnh lạnh. Mà con có hỏi câu này nè, xin bác nói thiệt, sao cái cô con gái của bác ngủ mê quá, không có thức dậy, tới giờ chưa thức dậy? Ông già ông mới lắc đầu, ông nói, hời ơi cháu ơi, nó chết hai bữa rồi. Bác bây giờ đang đợi nhà hoàng tới để làm đám ma cho nó đó. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, xin cảm ơn quý vị và các bạn.